cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong những ngày qua, chúng ta đã tìm hiểu trong sách Dân Số Ký. Chúng ta biết rằng giai đoạn này của Israel đang chuẩn bị vào đất hứa. Họ vừa có cuộc kiểm kê dân số lần thứ hai để biết số người nam có thể vào chiến trận. Giô-sê được đề cử thay thế cho Mô-sê. Khi chúng ta tìm hiểu trong Dân Số Ký đã đề cập đến các của lễ dâng lên, nhưng trong Dân Số Ký đoạn 28 và 29, các của lễ được nhắc lại một lần nữa và bản lực trình dâng hiến của lễ trong suốt một năm. Trong sách Lê Vi Ký, chúng ta thấy các của lễ được nói một cách chi tiết, nhưng trong sách Dân Số Ký đoạn 28 và 29 này chỉ đề cập đến một số ý nghĩa đặc biệt nào đó mà thôi. Tại sao Đức Chúa Trời để nhiều thời giờ nói về các của lễ này? Các bạn thân mến, các của lễ này bày tỏ ý nghĩa đặc biệt tốt lành cho chúng ta, bởi vì các của lễ này hướng sự chú ý chúng ta đến Đấng Christ và chúng ta cần có sự liên kết với Ngài. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Dân Số Ký đoạn 28 câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng, các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và vật thực của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Xin các bạn chú ý đến lời của Chúa nói, các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và vật thực của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Các bạn còn nhớ trong sách Lê Vi Ký nói đến hai loại của lễ, trong số năm của lễ chính. Ba của lễ có mùi thơm và hai của lễ không có mùi thơm. Của lễ có mùi thơm biểu tượng cho thân vị của Đấng Christ và của lễ không có mùi thơm nói về công việc cứu chuộc của Đấng Christ cho các bạn và tôi. Tại đây, Đức Chúa Trời đang nói của lễ có mùi thơm và Ngài gọi đó là của lễ cho ta. Những của lễ này không nói điều gì chúng ta nghĩ về Đấng Christ, nhưng nói những gì Đức Chúa Trời nghĩ về Đấng Christ. Điều này có ý nghĩa gì cho các bạn và tôi hiện nay? Chúng ta nghe nói rất nhiều về sự thờ phượng và lễ thờ phượng, nhưng sự thờ phượng thật là gì? Sự thờ phượng thật là khi chúng ta hướng lòng về Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Của lễ có mùi thơm mà Đức Chúa Trời nói là của lễ của Ngài, bánh của Ngài. Các của lễ này biểu tượng cho những gì Đức Chúa Trời nghĩ về Đấng Christ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời lấy làm hài lòng trong những gì mà Đấng Christ đã thực hiện cho các bạn và tôi trên thập tự giá. Còn các bạn thì nghĩ sao? Các bạn có hài lòng với những gì mà Đấng Christ đã thực hiện cho các bạn trên thập tự giá không? Các bạn có trông cậy vào thập tự giá không? Lời mời của Ngài hiện nay là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Các bạn có đem gánh nặng tội lỗi đến với Ngài và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế cho các bạn chưa? Các bạn có hài lòng về cương vị của Ngài không? Nếu các bạn không nhìn nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, thì tất cả những gì các bạn làm trong sự thờ phượng đều vô nghĩa. Sự thờ phượng thật là phải nhận biết rõ về Chúa Giêsu là ai và tôn cao Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn điều mà Chúa Giêsu đã nói khi gặp người đàn bà Samari ở trên bờ giếng. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong Giăng đoạn 4, câu 23-24. Trở lại mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 28 câu 3. Vậy ngươi phải nói cùng dân Israel rằng: này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày hai con chiên được chấp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu hằng hiến. Của lễ thiêu này nói về thân vị của Đấng Christ. Tất cả đều bị thiêu đốt hết, được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đây là một trong những ý nghĩa quan trọng về của lễ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Sức Ký đoạn 29. Chúng ta thấy Chúa tiếp tục nói đến về của lễ dân. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài đến cùng Ngài trong sự vui mừng vào những ngày lễ hội thánh, ngoại trừ ngày đại lễ chuộc tội. Mời các bạn cùng xem trong Dân Số Ký đoạn 29 câu 7. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm họp thánh, phải ép linh hồn mình, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Điều luật này nhắc lại luật đã được ban hành trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 27. Ngày mùng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có nhóm họp thánh, hãy ép linh hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ dùng lửa dâng lên. Trong Dân Sứ Ký đoạn 29 này kết thúc luật lệ vì ngày lễ đền tạm, đồng thời cũng đề cập đến của lễ chuộc tội và của lễ lầm lỡ, cũng như của lễ thiêu luôn được nhấn mạnh. Các bạn thân mến, có một bài học nhắc nhở tôi và các bạn trong khi chúng ta xem hai phân đoạn kinh thánh này. Các bạn và tôi đều là tội nhân, ngay khi các bạn không biết mình là tội nhân. Nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta biết là tội nhân cần đến Đấng Cứu Thế. Chúng ta cần Đấng Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta và trả xong hình phạt của tội lỗi chúng ta. Tội lỗi đã đem đến sự đau buồn vào trong thế gian. Tội lỗi đem đến nước mắt và đem đến những tấm lòng tan vỡ. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và Ngài chống nghịch với tội lỗi. Ngài muốn đẩy tội lỗi ra khỏi vũ trụ này. Đức Chúa Trời không bao giờ hòa hiệp với tội lỗi. Ngài muốn loại trừ tội lỗi. Tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Bởi vì tội lỗi đến trong đời sống chúng ta, làm cho mối giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời bị ngăn trở. Tội lỗi dẫn đến sự đau buồn. Các bạn có nhớ lần chót mà các bạn khóc về tội lỗi của chính mình không? Các bạn có bao giờ đến với Đức Chúa Trời để khóc lóc cho tội lỗi của các bạn hay những thất bại của chính mình không? Ngày nay, chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần làm điều đó không phải vì Đức Chúa Trời cao cả và chúng ta thấp hèn, hay là Đức Chúa Trời lớn lao còn chúng ta thì nhỏ bé. Nhưng vì tội lỗi đã làm cho chúng ta cách biệt với Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta phải khóc lóc cho tội lỗi của mình. Các bạn thân mến, nếu mối giao thông giữa các bạn với Đức Chúa Trời bị phân cách, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến với Ngài và tái lập mối giao thông ấy bằng cách xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài để được tha thứ. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn con dân của Ngài suốt đời than khóc. Chỉ có một ngày than khóc mà thôi, đó là ngày đại lễ chuộc tội. Còn tất cả những ngày lễ khác đều đem đến sự vui mừng. Có của lễ chuộc tội và của lễ lầm lỡ. Đấng Christ chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Đó là điều tốt đẹp mà chúng ta cần biết. Còn của lễ thiêu luôn được nhấn mạnh. Đó là của lễ được tiếp tục thường xuyên. Đức Chúa Trời rất vui mừng trong con yêu dấu của Ngài. Các bạn thân mến, tất cả các của lễ nói về Chúa cứu thế và sự kỳ diệu của Ngài. Của lễ có mùi thơm nói Chúa Giêsu là ai. Của lễ không có mùi thơm nói những gì Ngài đã làm. Chúa Giêsu là đấng vô tội và trở nên tội lỗi vì chúng ta. Tôi là tội nhân, nhưng Ngài chết thay cho tôi. Nhờ đó mà tôi trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chết thay cho chỗ của tôi dưới thế gian này, và Ngài ban cho tôi một chỗ trên thiên đàng. Nếu các bạn đã ăn năn tội lỗi của mình với Chúa và có sự tha thứ, có sự cứu rỗi, Ngài sẽ ban cho các bạn một chỗ dành sẵn ở trên trời. Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta trong con yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu. Đó là một điều kỳ diệu biết bao. Thưa các bạn, tiếp theo luật lệ về của lễ dân, giờ đây chúng ta có luật lệ về sự hứa nguyện. Trong Dân Số Ký đoạn 30 mà chúng ta cùng tìm hiểu tiếp theo nói về sự hứa nguyện của người nữ. Chúng ta thấy trong đoạn 27 trước đây có đề cập về quyền thừa hưởng tài sản của phụ nữ, và trong đoạn này chúng ta học về trách nhiệm của người nữ. Lời hứa nguyện không được vi phạm. Chúng ta có cả một đoạn trong sách Lê Vi Ký đoạn 27 nói về sự hứa nguyện. Chúng ta được kêu gọi và chú tâm đến sự quan trọng của lời hứa nguyện, vì Đức Chúa Trời bó buộc những người hứa phải gìn giữ. Chúa cảnh giác các con dân của Ngài nên phải cẩn thận khi họ làm sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Khi một người làm lời hứa nguyện thì Chúa sẽ cầm giữ, cho nên Ngài cảnh giác đừng có làm lời hứa nguyện một cách khờ dại. Tôi thấy ngày nay có nhiều nguy cơ cho những ai hứa nguyện quá nhiều với Chúa, cho nên tôi không có thúc đẩy nhiều người làm sự hứa nguyện. Tại sao? Bởi vì tôi thấy có nhiều người hứa nguyện dâng đời sống mình phục vụ Chúa, nhưng sau đó lại làm gãy đổ sự hứa nguyện, không giữ được sự hứa nguyện. Đức Chúa Trời không thúc đẩy, không bắt ép chúng ta làm sự hứa nguyện. Sự hứa nguyện là một sự tự nguyện. Nhưng khi các bạn làm lời hứa nguyện, Đức Chúa Trời có một việc làm với chúng ta, và Ngài nắm giữ lời hứa nguyện của chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 30, câu 1 đến câu 2. Môi-se cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng, này là điều Đức Giê-hô-va đã phán, khi một người nào có sự hứa nguyện cùng Đức Chúa Trời, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Đây là điều rất quan trọng cho cơ đốc nhân ngày nay. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta về điều này. Ông nói, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi tin trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được cứu rỗi. Điều này được chép trong sách Roma đoạn 10, câu 9 đến câu 10. Các bạn tin Chúa Giêsu bằng cách nào? Tin bởi tấm lòng. Rồi điều gì xảy ra? Xưng nhận bởi môi miệng. Xưng nhận bởi môi miệng là lời hứa nguyện của các bạn. Đó là lời xưng nhận đức tin. Điều chúng ta cần phải lưu tâm là những gì chúng ta nói bằng môi miệng phải là những gì chúng ta có, chúng ta tin trong lòng. Tấm lòng và môi miệng cần có sự hòa hiệp với nhau. Đó chính là ý nghĩa của việc hứa nguyện. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu lời hứa nguyện của người nữ tùy thuộc vào cha và chồng. Trong Dân Số Ký đoạn 30, câu 3 đến câu 5. Khi một người nữ trong tuổi còn thơ ấu ở nhà cùng cha có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi? Nếu người cha biết lời hứa nguyện nàng và buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi, thì nàng sẽ không mắc phải lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nói một cách khác, nếu một người nữ làm lời hứa nguyện khi cô gái vẫn còn độc thân và ở chung nhà với cha mình, cha của cô sẽ có trách nhiệm cho cô. Nếu người cha giữ yên lặng khi con gái mình làm lời hứa nguyện thì lời hứa nguyện vẫn cầm giữ. Còn nếu người cha lên tiếng và nói rằng, khoan đã, con hứa nguyện điều đó, nhưng cha không chịu trách nhiệm. Khi người cha chống lại vấn đề đó, thì lời hứa nguyện không còn bị ràng buộc. Nhưng nếu người nữ đã có chồng, thì chịu như thế nào khi làm lời hứa nguyện? Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 30, câu 6 đến câu 8. Nếu người nữ ấy đã kết hôn, hoặc vì hứa nguyện, hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình, nhược bằng ngày nào chồng nàng hay, mà đối cùng nàng vẫn nằm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã chết, cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc, đó là những gì lỡ ra khỏi môi mà vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Nếu một người nữ có chồng đi ra mua một món đồ quý giá và gánh lấy trách nhiệm cho chính bà, người chồng có thể nói, ông không cho phép điều đó và không chịu trách nhiệm trả tiền. Lời hứa nguyện sẽ không đứng vững nếu như chồng không chịu trách nhiệm. Vì thế các bạn thấy người cha hay người chồng chịu trách nhiệm về lời hứa nguyện của người nữ trừ khi họ không cho phép. Kế tiếp, chúng ta thấy lời hứa nguyện của người đàn bà quá hay những người nữ ly dị. Trong Dân Số Ký đoạn 30 câu 9. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Người đàn bà quá phải tự đứng trên chân mình. Lời hứa nguyện của bà do chính mình giữ lấy. Các bạn chú ý, điều này quan trọng với Đức Chúa Trời. Ngài muốn dân sự của Ngài là những người tốt, là những người giữ lời hứa nguyện. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài, và Ngài cũng mong ước con dân của Ngài giữ sự hứa nguyện của họ nữa. Đức Chúa Trời lập lời hứa nguyện với Abraham, Ngài cũng hứa nguyện với David. Đức Chúa Trời đứng vững và giữ lời hứa Ngài đối với dân của Ngài. Ngài đã giữ lời hứa trong quá khứ, Ngài cũng sẽ giữ lời hứa nguyện trong tương lai, như lời Ngài nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là lời Chúa hứa ban cho các bạn và tôi. Lời của Ngài luôn đứng vững. Ngài hứa rằng Ngài sẽ cứu chuộc các bạn khi các bạn tin cậy vào Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời giữ vững lời của Ngài. Ngài không cần phải lập lời thề, vì tất cả những gì Ngài nói đều là sự thật. Ngài cũng muốn những người đại diện của Chúa ở thế gian này cũng là những người chân thật. họ phải giữ sự hứa nguyện của mình. Nếu họ lập lời hứa nguyện, họ phải đứng vững với lời đó. Đó là trách nhiệm của người đại diện Cơ Đốc trong thế gian. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu ở trong Dân Số Ký đoạn 31, nói đến sự đoán phạt của người Madian. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, chúng ta đang đề cập về những điều thuộc về thế hệ mới của dân Israel mà họ đi xuyên qua hành trình trong sa mạc. Rất nhiều người trong số họ chỉ là trẻ em lúc mới khởi hành, cũng như rất nhiều người được sanh ra sau khi khởi hành. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị họ cho một thế hệ mới vào đất hứa. Các bạn còn nhớ là người Madian đã họp với người Moab mướn Balaam rủa xả dân Israel và sau đó quyến rũ dân Israel thờ hình tượng và châm loạn. Một người đàn bà được kể tên trong sự quyến rũ này là Cốp-bi. Ở trong Dân Số Ký đoạn 25, câu 6-15. Sau biến cố này, Đức Chúa Trời ra mạng lệnh cho dân sự của Ngài. Hãy quấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó lấy mưu trước mình mà quấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Pheo và trong việc của Cốp-bi, con gái của quan trưởng Madian, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Pheo. Ở trong Dân Số Ký đoạn 27, câu 17-18. Chúng ta đang tiến đến những hoạt động chính thức sao chót của Môi-se, đó là đi ra chiến trận với người Madian. Khi chúng ta đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chúng ta thấy Môi-se hành động như người về hưu. Trong Dân Số Ký đoạn 31, câu 1 đến câu 3 ký thuật như sau. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy báo thù dân Madian cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Vậy Môi-se truyền cho dân sự rằng, trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Madian đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Giờ đây Đức Chúa Trời ban mạng lệnh cho Môi-se ra trận để chống lại người Madian, đặng báo thù cho những gì mà họ làm hại dân Israel. Họ bị đối xử rất là khắc nghiệt. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 31, câu 4 đến câu 6. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai một người lính ra trận. Vậy, trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính, là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Môi-se sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái, với Phi-ni-a, con trai của Eliezer, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng càng có tiếng vang. Môi-se cử 12.000 lính đi đánh trận, mỗi chi phái 1.000 người. Có khí giới thánh từ đền thạm cũng được mang theo sử dụng, đặc biệt là càng tiếng vang. Điều này tỏ bày đây là một cuộc thánh chiến. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 31, câu 7 đến câu 8. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Madian, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và giết hết thảy nam đinh. Trong các người bị giết, cũng giết luôn vua Madian là Evi, Rekem, Shurer, Hurer và Reba, cũng lấy gươm giết Balaam, con trai của Beo. Trong chiến trận này, vua của Madian bị giết. Chúng ta chú ý là tiên tri Balaam cũng bị giết nữa. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel sự chiến thắng, người Madian bị đánh bại, có sự đón phạt dân ngoài trước khi vào đất hứa. Cũng giống như vậy trước thời kỳ Đấng Christ trở lại, trước khi đến thời kỳ 1.000 năm, dân Israel gặp nhiều sự khó khăn. Đó là những gì chúng ta đang thấy xảy ra trong thời hiện nay. Nhưng lúc bấy giờ cũng có vấn đề khó khăn nữa. Mời các bạn tiếp tục xem ở trong Dân Số Ký đoạn 31, câu 9-16. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Madian dẫn theo, cướp hết thải súc vật, bày chiên và của cải họ, đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó, cũng lấy đem theo hết thải của đoạt được bất kỳ người hay vật. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Eliezer thầy tế lễ và và cho hội chúng Israel đang đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho. Bấy giờ Môi-se, Eli-a-sa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đoán rước chúng binh ngoài trại quân. Môi-se nổi giận cùng các quan trưởng, tức là các quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Môi-se nói cùng họ rằng, các ngươi để hết thảy những người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó đã theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Pê-ô và phạm tội trẫm cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Dầu dân Israel có chiến thắng lớn, họ không bị tốn hao một người, nhưng vấn đề với dân Israel, Đức Chúa Trời chỉ tốn một đêm đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng lại tốn đến 40 năm mới đem họ vào đất hứa. Vậy mà, sau khi bị dẫn dụ vào con đường thờ hình tượng và dâm loạn theo kế hoạch của Ba-la-am dùng những người nữ Ma-đi-am, vậy mà bây giờ dân Israel còn mang những người đàn bà Ma-đi-am vào trại. Đó là vấn đề khó khăn với thế gian. Thật không có gì sai lầm khi chúng ta đi trong thế gian, sống trong thế gian, vì đó là nơi Chúa đặt chúng ta ở đó. Nhưng vấn đề khó khăn lớn là chúng ta để thế gian chiếm ngự trong đời sống và trong lòng của chúng ta. Bài học quan trọng này kêu gọi sự phân rẽ thuộc linh với thế gian. Hiện nay các bạn đi ở đâu? Các bạn có đi trong sự sáng không? Các bạn có ở trong lời của Đức Chúa Trời không? Các bạn có mối tương giao với Đấng Christ không? Đó là điều quan trọng với các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn là người có lời của Chúa, các bạn đi trong sự sáng và làm những điều đẹp lòng Chúa, tránh xa tội lỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.